Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin quan trọng tuần qua, thời sự, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Tin Vatican, thứ ba vừa qua, ngày 24 tháng 6, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm ba vị chủ tịch thừa ủy của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa sẽ diễn ra tại Roma từ ngày mùng 5 đến ngày 26 tháng 10 tới đây. Đó là ba vị sau đây. Thứ nhất, Đức Hồng Y William Joseph Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Thứ hai, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Bombay, Ấn Độ. Và thứ ba, Đức Hồng Y Odilo Petro Sierra, Tổng giám mục Sao Paulo, Brazil. Đây là ba vị chủ tịch thừa ủy thay mặt Đức Thánh Cha điều hành các cuộc họp. Đức Thánh Cha vẫn luôn luôn là chủ tịch của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Và khóa họp sắp tới vào tháng 10 sẽ bàn về chủ đề Lời Chúa trong đời sống và trong sứ mạng của giáo hội. Tin Vatican. Lúc 6 giờ chiều ngày thứ Bảy vừa qua, 28 tháng 6, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự kinh chiều một trọng thể tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để khai mạc năm kỷ niệm 2000 năm sinh nhật của Thánh Phaolô tông đồ. Hiện diện trong biến cố này, đặc biệt có Đức Thượng Phụ Bartolomeo đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, cũng là vị thủ lãnh danh dự chung của chính thống giáo, 70 vị chức sắc đại diện các cộng đoàn Kitô khác, Anh giáo và đông đảo các tín hữu ngồi chật thính đường. Nhiều tín hữu phải tham dự từ bên ngoài vì nhà thờ không đủ chỗ. Mở đầu, Đức Thánh Cha cùng với Đức Thượng Phụ và đại biểu các giáo hội Kitô anh em, các đan sĩ biện đức và đoàn giúp lễ đi rước trong khuôn viên thánh đường, trong khi ca đoàn hát kinh cầu các thánh. Khi đến trước tượng Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha đã thắp lên ngọn đèn đầu tiên đặt trong một lồng kính trên một bình gọt. Đức Thánh Cha đã thắp lên ngọn đèn đầu tiên đặt trong một lồng kính trên một bình màu gạch và sẽ được giữ cho cháy sáng trong suốt năm Thánh Phaolô. Tiếp đến, Đức Thượng Phụ Bartolomeo đệ nhất và Đức Tổng giám mục Jackson Wellington Gomez của giáo tỉnh Anh giáo West Indies, đại diện Đức Giáo chủ Anh giáo, cũng thắp lên hai ngọn nến trắng để đặt trong lồng kính như vậy. Rồi đoàn rước vào bên trong thánh đường qua cửa Thánh Phaolô, tiến lên gian cung thánh. Tại đây, Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ xuống trước mộ Thánh Phaolô dưới bàn thờ chính và cầu nguyện trong thinh lặng, rồi xông hương. Trên cung thánh, hai bên bàn thờ, có nhiều vị hồng y và đông đảo các giám mục. Hai hàng ghế đầu dành cho các vị đại sứ và chính quyền thành Roma, đứng đầu là ông đô trưởng Roman Aleman. Trong bài giảng, sau thánh ca, ba thánh vịnh và bài đọc trích từ đoạn mở đầu thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma, chương 1, câu 1 đến câu 7, Đức Thánh Cha nêu bật một số nét nổi bật trong cuộc sống và hoạt động của Thánh Phaolô, là thầy của dân ngoại trong đức tin và chân lý, là tông đồ và là người loan báo Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Thánh Phaolô đối với chúng ta không phải là một nhân vật quá khứ mà chúng ta tưởng niệm và tôn kính. Thánh nhân còn là vị thầy hiện tại của chúng ta, tông đồ và là người loan báo Chúa Kitô cho chúng ta. Thánh nhân còn là vị thầy hiện tại của chúng ta, là tông đồ và là người loan báo Chúa Kitô cho chúng ta. Đức Thánh Cha trưng dẫn ba đoạn kinh thánh để trả lời cho câu hỏi: Phaolô là ai? Người đang nói gì với tôi? Trước tiên là câu thánh nhân viết trong thư gửi tín hữu Galata chương 2 câu 20. Tôi sống trong niềm tin con Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương và hiến mình vì tôi. Tất cả những gì Thánh Phaolô làm đều xuất phát từ trung tâm ấy. niềm tin của Ngài là kinh nghiệm được Chúa Giêsu Kitô đặc biệt yêu thương, một tình yêu đánh động tận thâm tâm và biến đổi thánh nhân. Niềm tin của Ngài không phải là một lý thuyết, một ý kiến về Thiên Chúa và về thế giới. Niềm tin của thánh nhân là ảnh hưởng của Thiên Chúa trên con tim của Ngài. Cảm nghiệm được Chúa yêu thương đến cùng đã mở mắt Thánh Phaolô về chân lý và về con đường cuộc sống của con người. Tình yêu ấy nay trở thành luật cho cuộc đời của thánh nhân và cũng là tự do của Ngài. Ai yêu thì sống hoàn toàn trong trách nhiệm về tình yêu ấy và không coi tự do như một cái cớ cho sự hành động độc đoán và ích kỷ. Câu kinh thánh thứ hai là lời Chúa hỏi Thánh Phaolô trên đường Damas: Saulô, Saulô, tại sao ngươi bắt hại ta? Saulô hỏi lại: Lạy Chúa, Ngài là ai? Chúa đáp: Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt hại. Chúa Giêsu đồng hóa với giáo hội. Chúa Kitô không rút lui về trời, để lại một đoàn môn đệ tại thế mà Ngài sai đi thi hành chính nghĩa của Ngài. Giáo hội không phải là một hội đoàn cổ võ cho một chính nghĩa nào đó. Ở đây không phải là một chính nghĩa, nhưng là chính con người của Chúa Giêsu Kitô có xương có thịt, dù đã sống lại. Chúa đang hiện diện trong giáo hội của Ngài, đầu và thân mình hợp thành một chủ thể duy nhất. Từ ý tưởng trên đây, Đức Thánh Cha nhắc đến nghĩa vụ tái tạo sự hiệp nhất của thân mình Chúa Kitô. Như thể chính Chúa nói, làm sao các con có thể sâu xé thân mình của Thầy? Trước mặt Chúa Kitô, lời này đồng thời trở thành một lời kêu gọi cấp thiết. Chúng ta hãy cùng nhau loại bỏ mọi chia rẽ. Hãy làm sao để ngày hôm nay thực tại mới này trở thành sự thật. Chỉ có một bánh, vì thế chúng ta tuy nhiều, nhưng chúng ta là một thân mình duy nhất. Câu nói thứ ba của Thánh Phaolô được Đức Thánh Cha nêu bật trong buổi hát kinh chiều hôm thứ Bảy vừa qua, là lời Thánh Nhân nhắn nhủ môn đệ Timôthê từ trong tù trước cái chết. Con hãy cùng chịu đau khổ với Thầy vì tin mừng. Trách vụ rao giảng và lời kêu gọi chịu đau khổ vì Chúa Kitô đi song song, không thể tách rời. Lời kêu gọi trở thành thầy dạy dân ngoại, đồng thời trong nội tâm cũng là một lời kêu gọi chịu đau khổ trong niềm hiệp thông với Chúa Kitô, đấng đã cứu chuộc chúng ta qua cuộc khổ nạn của Ngài. Trong một thế giới mà gian dối hoành hành mạnh mẽ, thì chân lý phải trả bằng đau khổ. Ai muốn tránh né đau khổ, đẩy ra đau khổ ra khỏi mình, thì cũng đẩy xa chính sự sống và sự cao cả của sự sống. Họ không thể là người phục vụ chân lý và phục vụ đức tin. Không có tình yêu nào mà không có đau khổ. Đau khổ vì phải từ bỏ chính mình, vì phải biến đổi và thanh tẩy cái tôi của mình để tiến tới tự do đích thật. Nơi nào không có gì đáng giá để phải chịu đau khổ, thì chính sự sống cũng bị đánh mất giá trị. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, đau khổ mà Thánh Phaolô phải chịu, làm cho Thánh Nhân trở nên đáng tin cậy như bậc Thầy chân lý. Ngài không tìm lợi lộc, dinh danh bản thân và thỏa mãn cá nhân, nhưng dấn thân cho đấng đã yêu thương và hiến mạng sống mình vì tất cả chúng ta. Buổi hát kinh chiều kết thúc với kinh Magnificat và các ý nguyện cầu cho giáo hội có thêm nhiều thợ tin mừng để muôn dân được cứu độ và bảo vệ giáo hội khỏi mọi lo âu và sai lầm đang đảo lộn bộ mặt trái đất. Sau kinh Lạy Cha, Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Bartolomeo đệ nhất đã ban phép lành cho mọi người hiện diện. Tin Vatican, Đức Thánh Cha đã kêu gọi chính phủ Gabon bên Phi Châu nhìn nhận và nâng đỡ các hoạt động từ thiện, giáo dục và y tế của giáo hội Công giáo tại nước này. Đức Thánh Cha đã bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến vào sáng ngày 26 tháng 6 dành cho tân đại sứ của Gabon cạnh tòa thánh, nhân dịp ông đến trình quốc thư. Ông tân đại sứ của Gabon cạnh tòa thánh, ông năm nay 51 tuổi và đã làm đại sứ tại Guinea Equatoriale trong 8 năm qua. Đức Thánh Cha nhắc đến hiệp định cơ bản đã được ký kết giữa tòa thánh và Gabon cách đây 10 năm, và Ngài đề cập đến nhiều hoạt động của giáo hội Công giáo tại nước này, trong lĩnh vực từ thiện, xã hội, giáo dục và y tế. Đức Thánh Cha đã nói như sau: trong khuôn khổ hiệp định, điều đáng mong ước là quốc gia Gabon nhìn nhận và nâng đỡ dịch vụ bác ái của giáo hội dành cho tất cả mọi người cần đến. Một sự nhìn nhận như thế về pháp lý chắc chắn sẽ có hậu quả tốt đẹp trên sự hiện diện của các tu sĩ và cơ cấu sinh động trong lĩnh vực y tế và xã hội. Về vấn đề giáo dục, Đức Thánh Cha cầu mong có sự củng cố các hiệp định giữa Hội đồng Giáo mục và Chính phủ Gabon về nền giáo dục ở mọi cấp độ, nhất là cấp cao đẳng. Giáo hội muốn duy trì và phát triển một nền giáo dục có chất lượng cao, và điều này cần có sự nâng đỡ tín nhiệm của chính quyền và các cơ quan khác của nhà nước. Cũng trong bài diễn văn chào mừng ông Tân Đại sứ Gabon cạnh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị tại Phi Châu hãy có can đảm ngày càng có tính chất ngôn sứ để kiến tạo một thế giới an bình, huynh đệ và liên đới. Ước mong này được Đức Thánh Cha bày tỏ giữa lúc căng thẳng tại Zimbabwe lên đến cực độ. Ngài cũng nói rằng nếu không có công lý, không có cuộc chiến chống lại mọi hình thức tham nhũng, không tôn trọng các quy luật pháp lý, thì không thể xây dựng một nền hòa bình chân thật, và hiển nhiên là khi ấy, các công dân sẽ khó lòng tin tưởng nơi các vị lãnh đạo của họ. Nếu không tôn trọng tự do của mỗi người, thì không thể có hòa bình.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô tại Roma. Vào lúc 9:30 sáng Chủ nhật hôm qua 29 tháng 6, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ tế thánh lễ bên trong đền thờ thánh Phêrô để mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và trao dây pallium, tức là dây choàng vai bằng da chiên, biểu tượng cho quyền tổng giám mục và sự hiệp thông giáo hội, cho 40 vị tân tổng giám mục đã được bổ nhiệm trong năm qua. Thật ra, đã có 43 vị tân tổng giám mục được bổ nhiệm, nhưng chỉ có 40 vị đến Roma để đích thân lãnh nhận dây pallium từ tay Đức Thánh Cha. 3 vị còn lại sẽ lãnh nhận dây pallium tại địa phương làm việc qua trung gian các tòa sứ thần. Đặc biệt của Đức Thượng Phụ Bartolomeo, giáo chủ đại kết của chính thống giáo Constantinople, cùng cử hành thánh lễ với Đức Thánh Cha. Sau bài phúc âm được công bố bằng hai thứ tiếng Latin và Hy Lạp, Đức Thánh Cha giới thiệu Đức giáo chủ Bartolomeo với cộng đoàn tín hữu hiện diện. Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Bartolomeo đệ nhất, cả hai vị đã giảng lễ. Đức Thượng Phụ giảng trước, rồi đến phiên Đức Thánh Cha. Trước hết, giới thiệu Đức Thượng Phụ Bartolomeo, Đức Thánh Cha đã nói vài lời như sau. Thưa anh chị em, lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, quan thầy của giáo hội Roma, và cùng với các thánh tông đồ khác, nền tảng của giáo hội duy nhất thánh thiện, công giáo và tôn truyền. Lễ trọng kính này mang đến cho chúng ta hàng năm sự hiện diện của phái đoàn anh em từ giáo hội chính thống Constantinople. Năm nay, do trùng hợp với việc khai mạc năm thánh Phaolô, phái đoàn này do đích thân Đức Thượng Phụ Bartolomeo đệ nhất hướng dẫn. Tôi xin kính chào Ngài và nói lên niềm vui được dịp mai một lần nữa trao đổi cái hôn bình an với Ngài. Trong niềm hy vọng chung được nhìn thấy Ngài hiệp nhất, Ngài có sự hiệp thông trọn vẹn giữa chúng ta đến gần. Tôi cũng xin chào mọi thành phần phái đoàn, chào những vị đại diện của các giáo hội Kitô khác và của những cộng đoàn giáo hội đã đến chúc mừng. Và như thế, nói lên dấu chỉ cho ý muốn gia tăng bước tiến đến sự hiệp nhất trọn vẹn giữa những môn đệ của Chúa Kitô. Giờ đây, chúng ta lắng nghe những lời mà chúng ta muốn đón nhận với tâm lòng rộng mở, bởi vì đây là những lời đến từ người anh em được Chúa yêu thương. Sau những lời giới thiệu trên, Đức Thượng Phụ Bartolomeo chia sẻ những suy tư của Ngài và cầu chúc cho công cuộc đối thoại thần học giữa hai giáo hội Công giáo và Chính thống giáo luôn tiến tới, mặc cho những khó khăn vẫn còn đó. Đức Thượng Phụ đã nói như sau. Công cuộc đối thoại thần học giữa những giáo hội chúng ta, trong đức tin, trong sự thật và trong tình yêu thương, nhờ sự trợ giúp của Thiên Chúa, đang đi tới, vượt qua những khó khăn đáng kể và những vấn đề. Chúng ta mong ước thật sự, và chúng ta cầu nguyện nhiều cho ý chỉ này. Ước về những khó khăn được vượt qua, và ước chi những vấn đề được giảm bớt đi càng sớm càng tốt, để đạt tới mục tiêu cuối cùng, và danh Chúa được cả sáng. Chúng tôi biết rõ, quý chư huynh cũng ao ước như vậy. Chúng tôi biết rõ rằng chư huynh không bỏ qua bất cứ điều gì, qua chính công việc của chư huynh và cùng với những cộng tác viên, với một chương trình trọn vẹn về con đường để tiến đến sự hoàn thành tích cực công cuộc đối thoại một cách đẹp lòng Thiên Chúa. Về phần mình, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhấn mạnh trong bài giảng của Ngài rằng, giáo hội không bao giờ đồng hóa mình với chỉ một quốc gia, không bao giờ đồng hóa với chỉ một nền văn hóa, nhưng giáo hội là giáo hội của tất cả mọi người giữa những phân rẽ của thế gian. Bổn phận của Phêrô là sáng tạo sự hiệp nhất của giáo hội từ tất cả mọi dân nước. Đó là sứ mạng thường hằng của Phêrô. Ước chi giáo hội được luôn là giáo hội của tất cả mọi người. Ước chi giáo hội quy tụ nhân loại vượt qua mọi ranh giới và làm cho hòa bình của Thiên Chúa, làm cho sức mạnh hòa giải của tình yêu Thiên Chúa được hiện diện giữa những chia rẽ của thế gian này. Nhắc đến ý nghĩa của việc trao dây pallium cho các tân tổng giám mục, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Khi chúng ta mang trên vai dây choạng pallium này, chúng ta được nhắc nhớ đến đấng chăn chiên đã vác con chiên lạc trên vai và đưa nó về đoàn chiên. Các giáo phụ đã nhìn thấy nơi con chiên này hình ảnh của toàn thể nhân loại, của trọn cả bản tính con người bị lạc mất, không biết đường trở về nhà. Dây pallium là biểu hiệu của tình thương chúng ta đối với đấng chủ chăn là Chúa Kitô và là biểu hiệu cho lời mời gọi hãy yêu thương tất cả mọi người với sức mạnh của Chúa Kitô chủ chăn. Một điểm đặc biệt khác nữa là trong thánh lễ sáng Chủ nhật hôm qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và Đức Thượng Phụ Bartolomeo đệ nhất đã cùng nhau đọc kinh Tin Kính bằng tiếng Hy Lạp, theo như truyền thống phụng vụ của các giáo hội Đông Phương, Byzantine. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài nét về lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô tại Roma. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương.
George Washington Carver, nhà khoa học luôn tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa. Đây là nhà khoa học mà chúng tôi xin được giới thiệu trong một niềm tin và khoa học tuần này. Xuất thân là một người nô lệ da đen, George Washington Carver đã cố gắng vươn lên để trở thành một nhà khoa học được cả thế giới ngưỡng mộ. Những nông sản mới do ông phát triển đã giúp các nông dân ở miền Nam Hoa Kỳ thoát ra được cảnh nghèo. George Washington Carver sinh tại Diamond Grove, bang Mississippi, có lẽ vào khoảng năm 1864, nghĩa là một năm trước khi chế độ nô lệ bị hủy bỏ tại Hoa Kỳ. Vì cha mẹ là người nô lệ, cho nên ngày sinh tháng đẻ của ông không được ghi lại. Khi ông sinh ra được vài tháng, thì ông và mẹ ông bị những người buôn nô lệ bắt cóc và mang về Arkansas để bán lại. Mẹ ông có lẽ đã qua đời sau đó. Ông và anh của ông được một nông dân tên là Moses Carver chuộc và nhận làm con nuôi. Gia đình Carver đã đối xử với hai anh em như con ruột trong gia đình. Mặc dù trẻ con da đen trong vùng không được cấp sách đến trường hoặc được học hành rất ít, ông Moses Carver vẫn muốn dành cho hai người con nuôi của ông mọi cơ hội để vươn lên trong cuộc sống. Do đó, George được học xong trung học. Tốt nghiệp trung học với điểm cao, ông được cấp học bổng để vào đại học ở Kansas. Nhưng khi khám phá ra ông là một người da đen, trường đại học không nhận ông. Vì là người da đen và không có cơ hội để theo học đại học ở miền Nam, George liền xin cha mẹ nuôi cho phép lên bang Iowa ở miền Bắc. Ông được nhận vào Đại học Simpson tại Indianola. Ông là người sinh viên da đen thứ hai được nhận vào học ở đây. Cũng như khi còn ở trung học, George xin được một chân nấu ăn trong một nhà hàng. Nhờ vậy, ông có đủ tiền ăn học. Ông ra trường năm 1895. Sau đó ông nạp đơn vào trường nông nghiệp thuộc bang Iowa, vừa làm nghiên cứu sinh vừa làm phụ khảo. Song song với việc giảng dạy, ông chịu trách nhiệm về ngôi vườn của trường. Một năm sau, ông tốt nghiệp cao học. Lần này ông được mời về miền Nam để dạy tại một học viện nông nghiệp thuộc bang Alabama. Được gia đình người cha nuôi giáo dục rất kỹ về niềm tin, George luôn tìm kiếm thánh ý Chúa. Hằng ngày ông có thói quen thức dậy vào lúc 4 giờ sáng và đi bộ. Trong những giây phút đi bộ như thế, ông cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn trong công việc hàng ngày. Lần này ông không chỉ cần được Chúa hướng dẫn trong công việc hàng ngày, mà còn xin được Ngài soi sáng để biết được hướng đi cho cả cuộc đời còn lại. Vươn lên từ cảnh nghèo, George hiểu rằng Chúa gọi ông trở về miền Nam để giúp đỡ người khác thoát ra cảnh nghèo bằng cách áp dụng những phương pháp canh tác hữu hiệu hơn. Đáp trả lại tiếng gọi của Chúa, ông trở lại miền Nam với nhiều phấn khởi. Vào thời kỳ ấy, những người nông dân ở miền Nam Hoa Kỳ vẫn còn bị trói buộc trong nghèo nàn vì năng suất thấp. Quanh năm ngày tháng, người nông dân ở đây chỉ biết trồng cấy cây bông vải. Đất đai bị khai thác tối đa, khiến mất đi màu mỡ. George nhận thức rằng giải pháp duy nhất là phải xâm canh. Chỉ như thế, chất nitrate mới được phục hồi. Ông liền làm một cuộc thí nghiệm tại Viện Nông nghiệp của tiểu bang Alabama. Với sự tiếp tay của các sinh viên, ông thiết lập một phòng thí nghiệm để khảo sát về các vụ mùa khác nhau và tình trạng của đất đai. Hàng ngày ông tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa. Quyển Kinh Thánh luôn hiện diện trong phòng thí nghiệm. Ông gọi phòng thí nghiệm là xưởng làm việc nhỏ bé của Chúa. Ông chứng minh cho các sinh viên thấy rằng đất đai có thể được làm cho phong phú nhờ lá mục, phân súc vật. Sau đó, thay vì bông vải, ông cho trồng đậu. Ông cũng chứng minh rằng trồng khoai lang cũng có tác dụng cải tiến đất đai. Khi ông cho trồng lại bông vải, năng suất tăng gần gấp 3 lần. Kết quả này chứng tỏ rằng phương pháp xâm canh do ông khởi xướng đã giúp cải tạo đất. George cũng nghĩ đến chuyện khai thác tối đa việc sử dụng các nông sản mới. Trước hết, ngoài việc làm cho đất đai thêm màu mỡ, khoai lang còn có thể được chế biến thành hàng trăm sản phẩm khác như giấm, keo và ngay cả dầu đánh giày. Cũng thế, cây đậu phụng có thể làm cho đất đai thêm màu mỡ. Ngoài bơ và dầu ăn, đậu phụng còn được dùng để chế tạo mực, xà bông, kem cạo râu, thuốc gội đầu, mỹ phẩm và nhiều thứ khác nữa. Cũng từ đậu phụng, ông đã phát triển được nhiều sản phẩm thay thế cho sữa, kem, cà phê và ngay cả thịt. Là một tín hữu Kitô luôn tin ở lời Chúa, George xác tín rằng tất cả những sản phẩm được chế biến từ đậu phụng hay khoai lang trên đây đều bắt nguồn từ câu kinh thánh trong sách Sáng Thế Ký như sau. Đây ta ban cho các ngươi mọi thứ có mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống để làm lương thực cho các ngươi. Nguyên tắc luôn hướng dẫn ông trong công việc là tin rằng Chúa đã tạo dựng thế giới cây cỏ và thú vật tốt đẹp là để cho con người hưởng dùng, và bổn phận của con người là phải khám phá càng nhiều bao nhiêu có thể việc sử dụng thế giới ấy vì ích lợi của nhân loại. George luôn tin rằng những sáng kiến của ông về nông nghiệp là một hồng ân Chúa ban. Ông không ngừng cảm tạ Chúa. Ông thường nói, nếu Chúa không vén màn thì tôi chẳng làm được gì cả. Ý thức rằng những khám phá của mình là quà tặng của Chúa, cho nên ông không giữ riêng cho ông hay nhóm nhỏ sinh viên của ông, mà muốn quảng bá đến càng nhiều người càng tốt. Còn rất nhiều người ở thôn quê đang sống trong cảnh nghèo. Để giúp cho những người không thể đến lớp học của mình, ông biến một xe tải thành một trường học di động dành cho các nông dân và bắt đầu đi khắp thôn quê để chia sẻ kiến thức của mình. Ngoài việc cải tạo đất đai bằng việc xâm canh, ông còn dạy cho các nông dân cách trừ sâu bọ và các căn bệnh tấn công mùa màng. Ông cũng dạy cho các bà nội trợ biết cách cải thiện giá trị dinh dưỡng của các bữa ăn. Ngoài các khám phá trong nông nghiệp, George còn dùng đậu nành để sáng chế ra một loại plastic được sử dụng trong xe hơi. Ông cũng phát triển một loạt những loại sơn từ đất sét của vùng Alabama. Nhờ đó người dân có thể có được những ngôi nhà khang trang hơn. Cũng giống như những nhà bác học có niềm tin sâu sắc khác, George là một tín hữu Kitô rất quảng đại. Tất cả lợi nhuận kiếm được từ những phát minh của mình, ông đều chia sẻ cho người nghèo. Ông xem cuộc đời của mình gắn liền với số phận của những người da đen nghèo tại miền Nam Hoa Kỳ. Thomas Edison, nhà phát minh lừng danh của nước Mỹ, đã không biết bao nhiêu lần mời ông đến làm việc với mình và hứa sẽ cho ông một đồng lương rất hậu hỷ. Nhưng George từ chối. Ông quyết ở lại để phục vụ những người đồng bào nghèo khổ của mình. Nhà sản xuất xe hơi nổi tiếng của Mỹ là ông Henry Ford cũng mời ông về công tác và hứa hẹn sẽ trả lương cao, nhưng ông cũng từ chối. Năm 1940, ông tặng tất cả tài sản của ông cho một quỹ chuyên giúp đẩy mạnh những công cuộc nghiên cứu trong nông nghiệp và hóa học nông nghiệp. Trước đó một năm, ông được trao tặng huy chương Roosevelt vì sự nghiệp khoa học của ông. Người ta đọc được những lời như sau. Đây là một nhà khoa học, luôn khiêm tốn đi tìm sự hướng dẫn của Chúa, và là một nhà giải phóng của người da đen lẫn người da trắng. George Washington Carver vẫn suốt đời ở độc thân. Ông qua đời ngày mùng 5 tháng Giêng năm 1945. Ông là một con người luôn tỏ ra kính sợ Thiên Chúa. Sau đây là lời cầu nguyện thường được ông lặp lại. Xin cho những ai Ngài đã cứu rỗi biết cùng Ngài tiến tới và chuyện vãng với Ngài. Không những mỗi ngày hay mỗi giờ mà từng giây từng phút xuyên qua mọi sự Ngài đã dựng nên. Với lời nguyện trên đây của George Washington Carver, chúng tôi xin tạm ngưng mục Niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục nói về bí tích thánh thể trong đời sống tín hữu. Bữa tiệc hiệp thông đã được Chúa Giêsu thiết lập nên như là phương thế thông thường để phát triển đời sống của các môn đệ. Trước khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, trong đó Chúa Giêsu sẽ loan báo mầu nhiệm thánh thể. Ngài đã cho thấy mối lo lắng chính yếu của Ngài khi Ngài nói: "Ta thương đám dân chúng này, vì đã ba ngày họ đi theo ta mà không có gì ăn cả. Nếu ta để cho họ về mà đói khát, thì họ sẽ chết dọc đường, vì có một số đến từ xa." Phúc âm theo Thánh Marco chương 8 câu 2 đến câu 3. Bánh mà Chúa sẽ ban cho họ ăn là điều cần thiết để họ khỏi ngã dọc đường khi trở về nhà mình. Phép lạ hóa bánh ra nhiều nhằm thỏa mãn nhu cầu thể xác này. Sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu nói tới sự cần thiết của bữa tiệc thánh thể để giúp đời sống siêu nhiên. Ngài phán: quả thật, ta bảo các con hay, nếu các con không ăn thịt con người và không uống máu của người, các con sẽ không có sự sống trong mình các con. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 6 câu 53. Đó là một lời công bố có tính cách long trọng, một lời công bố Chúa đã nói và mang tính cách tín lý sâu xa. Lời công bố này cho thấy thánh thể cần thiết chừng nào để cho người tín hữu được sống. Đó là một điều kiện để họ có được sự sống siêu nhiên và bảo toàn, cũng như phát triển đời sống đó. Khi giải thích đoạn văn nói về thánh thể trên đây, nhà thần học Byzantino Nicola Basilas thế kỷ thứ 14 đã quả quyết rằng đi liền với bàn tiệc thánh thể là lời hứa của Chúa làm cho chúng ta được ở với Ngài và Ngài ở với chúng ta. Chúa Giêsu nói: "Như kẻ đó ở trong ta và ta ở trong kẻ ấy." Và khi Chúa Giêsu ở trong chúng ta thì chúng ta còn thiếu thốn gì nữa? Lúc đó còn điều tốt lành nào lại có thể thoát khỏi chúng ta? Và khi chúng ta ở trong Chúa Giêsu thì chúng ta còn mong ước điều gì khác nữa? Đối với chúng ta, Chúa vừa là nhà đón tiếp chúng ta, lại vừa là khách đến thăm chúng ta. Thật, chúng ta có phúc vì được ngôi nhà đó và được ở trong nhà đó. Chúng ta không tiếp nhận nơi mình một tia sáng mà thôi hay ánh sáng mà thôi, nhưng chúng ta tiếp đón chính mặt trời. Như thế, chúng ta được ở trong Chúa và chúng ta được Ngài ngự đến cư ngụ trong nhà của chúng ta. Chúng ta được nên một với Chúa Giêsu. Thử hỏi, điều này đưa đến hậu quả nào? Sẽ xảy ra điều này là cái mạnh mẽ thắng cái yếu, cái huy hoàng sẽ thắng sự tối tăm. Điều thuộc về Thiên Chúa sẽ thắng điều thuộc về con người. Như Thánh Phaolô nói khi Ngài bàn về sự sống lại: "Điều hay chết sẽ bị tiêu hao đi do sự sống." Và thánh nhân còn nói: "Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống mà chính Chúa Kitô sống trong tôi." Sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu như thế trong phép thánh thể sẽ biến đổi hoàn toàn con người Kitô. Đặng Thế Dũng sẽ bàn tiếp về đề tài này vào thứ hai tuần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Kinh Thánh cũng hay đề cập tới việc thương mại và các dịch vụ buôn bán. Một trong những chuyện làm ăn đầu tiên được nói tới trong Cựu Ước, đó là việc tổ phụ Abraham mua một mảnh đất và một cái hang của ông Ephron người Hittit để chôn bà Sarah và làm phần mộ riêng của gia đình. Từ khi người Do Thái định cư tại Canaan, việc mua bán đất đai không được chấp nhận. Lý do là vì theo quan niệm Kinh Thánh, Thiên Chúa tin tưởng giao đất đai cho con người canh tác, và con người không phải là chủ nhân của đất đai. Mỗi một gia đình nhận được một phần đất như gia tài riêng, và nó phải được giữ gìn như là một phần của cải của gia đình. Từ quan niệm đó phát xuất ra các luật lệ thiết định rằng, nếu một ai đó bị bắt buộc bán đất vì nghèo túng, thì mảnh đất đó phải được mua bởi một người trong gia tộc. Ngoài ra còn có các luật liên quan tới các năm toàn xá, thiết định rằng cứ 50 năm thì phải trả lại tài sản đất đai cho chủ cũ. Chúng ta không biết các luật lệ này được thi hành trong các thời nào của lịch sử Do Thái và hữu hiệu cho tới mức nào. Chắc chắn là chúng đã không được áp dụng một cách hữu hiệu dưới thời Ahab, vua Israel, tức vương quốc miền Bắc. Vì chính nhà vua đã cướp đoạt vườn nho của ông Naboth, nhờ mưu gian của bà vợ là hoàng hậu Jezabel, như kể trong sách Các Vua 1 chương 21. Ngoài ra người giàu cũng tước đoạt đất đai của những ai vay mượn mà không trả được nợ cho họ. Việc mua bán đất đai là một thói quen cổ xưa trong lịch sử của mọi dân tộc trên thế giới này. Sách bà Rút có kể rằng người bán đất rút dép ra và đưa cho người mua. Có lẽ cử chỉ này ám chỉ việc chiếm hữu đất đai bằng cách đặt chân trên mảnh đất mình đã mua. Khi ngôn sứ Jeremiah mua một thửa đất, thì có viết văn tự và một bản văn tự được giữ trong bình bằng đất. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, bình hay vại bằng đất tương đương với một văn khố chắc chắn, không sợ bị hư mất. Nông dân Do Thái thường rất nghèo, nói chung họ chỉ sản xuất những gì cần thiết cho cuộc sống thường ngày của gia đình, và họ biết làm tất cả mọi việc để đáp ứng các nhu cầu đó, ngoại trừ đồ gốm, các vật dụng bằng kim loại và khí giới. Việc di chuyển vận hành thời xưa rất khó khăn. Lừa là giống vật được dùng để chuyên chở hầu hết mọi sản phẩm, và các xe chở đồ vật cũng nhỏ. Do đó, trong những thời gian dài, việc buôn bán tại địa phương đã rất đơn sơ. Nhưng dần dần sinh hoạt thương mại phát triển chung quanh các cửa thành phố. Người ta bắt đầu bán các sản phẩm nông nghiệp, chiên cừu và dê. Các thợ làm đồ gốm và thợ rèn cũng chế tạo và bán các sản phẩm của họ, rồi cũng có các thương gia ngoại quốc đến và bày biện hàng hóa của họ trên các sạp để bán cho người địa phương. Đã có ba yếu tố lôi cuốn Israel vào lĩnh vực thương mại quốc tế, đặc biệt dưới thời các vua. Thứ nhất là sự lớn mạnh của kỹ nghệ, cần đến các chất liệu khác nhau làm nảy sinh ra các dịch vụ nhập cảng nhiên liệu, đặc biệt cho kỹ nghệ luyện kim và chế quần áo. Thứ hai là sự kiện Israel chiếm hữu được nhiều vùng đất nằm trên các con lộ giao thương quốc tế, tạo cơ hội cho việc buôn bán. Và thứ ba, Israel cần trở nên giàu có để có thể mua các đồ xa xỉ phẩm. Sự kiện các thương gia được gọi là người Canaan có lẽ phản ánh tình trạng trong nhiều thế kỷ, người Israel chỉ sống quanh quẩn trên các vùng đồi núi, ít khi xuống đồng bằng và không có các liên lạc giao thương với người nước ngoài. Khi đề cập tới Tyro, ngôn sứ Isaiah nói rằng, các thương gia Tyro là các ông hoàng và các lái buôn là những người quyền quý nhất của xứ sở này. Nhưng ngôn sứ Hosea thì lại khẳng định rằng dân Israel bất lương như người Canaan, làm cân giả và lừa đảo người ta. Vào thời các vua, Israel xuất khẩu dầu ô liu và ngũ cốc, trái cây, mật ong, hạt dẻ, nhựa thơm, mộc dược, len, quần áo, y phục và vải. Trong số các hàng hóa nhập khẩu có thiếc, chì, bạc từ vùng Tây Địa Trung Hải, đồng đỏ từ Tiểu Á, gỗ từ Liban, vải gai từ Ai Cập và Syria, vải điều từ Phoenicia. Trong số các đồ xa xỉ phẩm nhập khẩu từ phương Đông có đá quý, vàng, và từ đường biển có ngà voi, khỉ, công, đá quý, gỗ làm giày dép, vàng và bạc. Trong thời Tân Ước, Israel xuất khẩu nhiều dầu ô liu hơn sang Ai Cập và vải gai hảo hạng. Trái lại, Israel nhập khẩu bông từ Ấn Độ, tơ lụa từ Trung Hoa, nhiều chất liệu từ Babylonia, rượu Hy Lạp từ đảo Rhodi, cá ướp muối từ Tiro, dầu thơm từ Hy Lạp và Mesopotamia, đồ thủy tinh từ Tiro và Sidone, táo từ đảo Creta, phô mát từ Bithynia, giỏ đựng đồ từ Ai Cập, cũng như nhập khẩu cả nô lệ nữa. Israel nằm giữa vùng Tiểu Á gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Syria và Ai Cập và Ả Rập, nên lợi dụng địa thế là điểm giao thoa này cho việc buôn bán, cả khi hàng hóa được di chuyển bởi các đoàn lạc đà của các bộ lạc du mục sống trong sa mạc. Phát xuất từ Tiểu Á, các đoàn lạc đà này băng qua ngang núi Tauro ở mạn tây sa mạc Syria, tiếp tục cho tới Aleppo, Hamat và Damascus, rồi tới Israel. Từ Mesopotamia, các đoàn lạc đà đi vòng miền bắc sa mạc Syria, băng qua Haran và Aleppo, rồi tới Israel. Từ Ả Rập, các đoàn lạc đà đã đi dọc Biển Đỏ cho tới Aqaba hay hướng về Damascus ở mạn bắc, băng ngang qua Moab và Galaad, ở mạn đông bắc thành Jerusalem, hay hướng về mạn tây để đến cảng Gaza. Về phía đường biển, cho tới thời đế quốc Roma, các lộ trình giao thương trên biển cả do người Phoenicia kiểm soát. Họ đi dọc bờ phía tây Địa Trung Hải và nối liền các thành phố nằm dọc bờ duyên hải từ Liban cho tới Ai Cập với các chặng dừng chân tại các thành phố cảng Ugarit, Biblos, Sidone, Tiro, Akko, Caesarea, Jaffa và các hải cảng của người Philippines. Dần dần họ xây các kho chứa hàng lớn, các thương thuyền của người Philippines xuống cho tới Biển Đỏ và bờ biển Đông Phi Châu, nhưng việc buôn bán trong vùng này trôi nổi, không ổn định. Một số vua Israel liên minh với các nước láng giềng, đặc biệt với Tiro. Có lẽ các vua làm như thế vừa để khuếch trương thương mại, vừa để có hòa bình. Vào thời đó, Tiro trở thành cường quốc giao thương đường biển mạnh nhất của Địa Trung Hải, với các hải cảng dọc tất cả mọi bờ biển. Xem ra vua Salomon cũng đã làm trung gian buôn bán giữa các nước. Nhà vua cho nhập cả ngựa từ vùng Cilicia và xe từ Ai Cập để bán sang Syria. Khi hoàng hậu Saba viếng thăm vua Salomon, chắc hẳn bà thuộc phái đoàn thương mại đến từ miền Nam Ả Rập, nơi sản xuất nhiều nhũ hương. Và khi vua Salomon củng cố pháo đài Tatmo hay Palmyra là cố ý tạo dễ dãi và bảo đảm an ninh cho các thương gia băng ngang qua sa mạc Syria. Sau cùng, vua tuyển mộ người Phoenicia để đóng tàu tại Ezion Geber trên vịnh Aqaba. Người Phoenicia cũng cung cấp cho nhà vua các thủy thủ đoàn và buôn bán với Ophir, nằm trên bờ biển đông bắc Phi Châu. Sau này, Josaphat, vua Judah, cũng hiệp với các vua Israel và Tiro để tái lập lộ trình thương mại này, nhưng các tàu hàng bị đắm trong một trận bão. Xem ra các vua Do Thái cũng tìm cách mua quyền buôn bán tại các chợ trong các thành phố nước ngoài để bán các sản phẩm của mình. Vua Akhab có quyền buôn bán tại Damascus. Dưới thời của một vài vua, quốc gia trở nên phồn thịnh nhờ các dịch vụ thương mại này và cuộc sống sung túc cũng được phổ biến rộng rãi. Nhưng các ngôn sứ mạnh mẽ chống lại tình trạng này, lý do là vì sự phồn thịnh cũng là nguồn gốc của thái độ kiêu căng, gian tham, hối lộ, sinh ra nợ nần và nô lệ. Các người giàu càng ngày càng giàu hơn, còn các người nghèo lại càng ngày càng nghèo hơn. Và có điều tệ hại hơn nữa, cùng với mọi thứ hàng hóa và sản phẩm, người ta cũng nhập khẩu các thần linh ngoại giáo, khiến cho Israel bỏ ra về Thiên Chúa để tôn thờ các ngẫu tượng. Vào thời Tân Ước, với kiểu cai trị có kỷ cương, đế quốc Roma đem lại an bình cho nhiều dân nước. Đặc biệt từ khi tướng Pompeo giải thoát các vùng biển khỏi nạn cướp biển, việc giao thương phát triển mạnh. Tại Palestina, nghề thương mại được quý trọng và cả các tư tế cũng buôn bán nữa. Số lượng hàng hóa xuất nhập cảng gia tăng. Các con lộ giao thương trên đất liền nằm trong tay người Nabate, có thủ đô là thành phố Petra bên Jordani ngày nay. Các đoàn lạc đà chuyên chở hàng hóa thường rất dài và luôn luôn bị đe dọa bởi các băng đảng trộm cướp, đặc biệt là tại các vùng chung quanh Jerusalem, cả khi vua Herode đã đưa ra các biện pháp an ninh để chống lại tệ nạn này. Các tài liệu Do Thái cho thấy, mặc dù Jerusalem có vị trí nằm trên núi cao và bị cô lập, người ta bán tới 118 loại xa xỉ phẩm nước ngoài. Có tới 7 chợ, và ai đem sản phẩm tới bán phải trả thuế rất nặng và giá bán cũng cao. Các sản phẩm được mua nhiều nhất là những thứ cần thiết cho việc thờ tự, đặc biệt là các súc vật làm của lễ. Chúa Giê-xu đã phẫn nộ vì các dịch vụ buôn bán này trong sân đền thờ, nơi người không Do Thái được phép vào. Đền thờ là lý do khích lệ sinh hoạt thương mại trong thành Jerusalem. Mỗi một tín hữu Do Thái phải trả một số thuế cho đền thờ, và nguồn lợi này chắc hẳn giúp Jerusalem trả các thứ hàng nhập cảng. Các rabbi áp đặt các luật lệ nghiêm ngặt trên thương mại, và có các người giám sát để chúng được tuân hành ngoài chợ. Các cân và quả cân phải được kiểm soát thường xuyên. Người mua có quyền than trách khi gặp bất công. Không được phép bắt một người đồng đạo Do Thái trả tiền lời. Có thể cầm thế đồ vật, nhưng những vật dụng cần thiết như áo choàng, cày hay cối xay thì chủ nợ không có quyền bán đi. Đây là các luật lệ thời Cựu Ước, nhưng vào thời Tân Ước chúng cũng được nhấn mạnh. Ban đầu người ta trao đổi hàng hóa và sản phẩm. Trong sách Sáng Thế chương 33 câu 19 và sách Giô-suê chương 24 câu 32, từ tiền có nghĩa là súc vật, chắc hẳn ban đầu được dùng như là đơn vị định giá. Sau đó, người ta dùng vàng bạc để định giá. Nhưng các đồng tiền đã chỉ xuất hiện vào thế kỷ thứ bảy trước công nguyên. Một xích không phải là một đồng tiền, mà là một đơn vị vàng hay bạc. Do đó, buôn bán cũng có nghĩa là phải đem theo số lượng kim khí nhiều mà lái buôn phải cân sau khi nếm và quyết định mua các sản phẩm. Hệ thống nhà băng chỉ có tại Israel trước thời Lưu Đày, trong khi nó đã hiện hữu bên Mesopotamia từ rất lâu trước. Vào thời Tân Ước đã có tiền địa phương và một hệ thống nhà băng, nhưng vì mỗi nước có một loại tiền tệ khác nhau nên cũng có dịch vụ đổi tiền.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện. Trong sách Chuyện Cổ Khôn Ngoan, có ghi lại chuyện một nhà thông thái lên đường đi tìm kiếm dòng suối nước màu nhiệm. Sau cuộc hành trình dài, cuối cùng mắt ông sáng lên, tim ông đập mạnh khi vừa trông thấy dòng suối từ đằng xa. Lòng đầy vui mừng phấn khởi, chân ông bước mau như được ghép cánh bay đến gần suối nước. Khi tới nơi, ông ngồi nghỉ chân bên bờ suối. Được giải khát bởi dòng nước trong mát, ông lấy lại sinh lực sau cuộc hành trình gian khổ. Ông bơi lội trong suối nước, hầu như muốn được chìm ngập trong đó. Ông ở lại bên cạnh suối nhiều ngày, an hưởng sự thanh tĩnh, an bình, và lắng nghe những bài học khôn ngoan suối thỏ thẻ với ông trong thinh lặng.
trước khi từ giã suối Nhiệm Mầu lên đường trở về nhà. Ông đã cẩn thận chụp tấm hình dòng suối với tất cả tài nghệ khéo léo của ông. Vừa về tới nhà, thân bằng quyến thuộc cũng như bạn bè lối xóm trong làng đều nhận thấy niềm hạnh phúc và sự vui sướng rạng rỡ trên gương mặt của ông. Họ vây quanh ông và vồn vã hỏi cho biết sự việc gì đã xảy đến với ông. Ông đã khám phá ra những gì mới mẻ, làm ông thay đổi và được vui mừng đến như vậy. Họ tò mò đặt nhiều câu hỏi về dòng suối Mầu Nhiệm và những điều ông đã học hỏi được bên suối Nước Thiêng. Người khôn ngoan tìm mọi cách giải thích cho họ, nhưng xem ra chỉ là chuyện ngoài tai đối với họ. Sau cùng, ông yêu cầu họ hãy đích thân lên đường tìm suối nước và phải tự mình đến gần suối nước, nhìn ngắm suối, lắng nghe tiếng suối thì thầm, dìm mình xuống suối, nếm thử hương vị ngọt ngào của nước suối, cảm nghiệm sự linh thiêng của suối nước, mới mong hiểu được phần nào vẻ đẹp sâu xa của suối thiêng là gì, bởi vì lời nói không thể nào diễn tả hết được thực tại. Thế nhưng, vì sự nông cạn của tâm hồn, vì mải miệt với công ăn việc làm và mọi thứ bôn chen lợi lộc, dân làng chỉ hài lòng với tấm hình của dòng suối nước mà ông đem về làm kỷ niệm. Họ chiếm đoạt tấm hình của suối Nhiệm Mầu, cắt kiếng đóng khung mạ vàng và đặt lên tường cao để mọi người chiêm ngắm nó từ đằng xa. Nhưng không một ai muốn lên đường mạo hiểm đi tìm suối thiêng. Trước thái độ và sự cứng lòng của dân làng, nhà thông thái cảm thấy buồn lòng và không khỏi ân hận vì đã dại dột đem về tấm hình của dòng suối Nhiệm Mầu ấy. Kính thưa quý vị và các bạn! Thái độ hời hợt và sự nông cạn của dân làng trong câu chuyện trên đây có thể phản ánh phần nào thái độ và tâm tình của con người thuộc mọi thời đại trước những vấn đề có liên quan đến lòng tin. Thử hỏi, trong đời sống đức tin, chúng ta có bận tâm đi tìm kiếm chân lý và thực sự khao khát gặp gỡ Đức Kitô để cảm nghiệm được sự hiện diện của Ngài và sức mạnh đổi mới của ơn thánh trong đời sống chúng ta chăng? Hay là chúng ta chỉ hài lòng với việc giữ đạo theo hình thức bên ngoài, hơn là thực sự sống đạo? Vậy khôn ngoan thật là gì? Trong Cựu Ước, qua miệng các tổ phụ và các ngôn sứ, Thiên Chúa nhắc nhở dân riêng Ngài phải trung thành, tuân giữ và thực hành lời Chúa. Đó là con đường dẫn đến sự khôn ngoan trước mặt các dân ngoại. Vì thế, lắng nghe và tuân giữ thực hành lời Chúa không chỉ là bổn phận luân lý mà thôi, nhưng đồng thời còn là sứ mệnh làm chứng bằng đời sống về sự thánh thiện, sự khôn ngoan và lòng nhân từ của Thiên Chúa nữa. Thế nhưng, làm sao có thể là chứng tá của Chúa nếu không thực sự đã cảm nghiệm được sự hiện diện và quyền năng, sức mạnh đổi mới của Ngài ngay trong chính đời sống chúng ta? Chúa Giêsu phủ nhận thứ tôn giáo theo hình thức bên ngoài, thứ lòng đạo đức giả hình chỉ bằng môi miệng, nhưng lòng trí thì xa Chúa. Ngài tuyên bố với dân chúng rằng, nếu sự công chính của các ngươi không hơn sự công chính của những người luật sĩ và pha-ri-siêu giả hình, các ngươi sẽ không được vào nước trời. Vậy cái hơn đó là gì? Ai thực sự là người công chính? Và thế nào là chu toàn luật pháp? Cái hơn đó chính là thái độ nội tâm, là sống theo tinh thần của luật tình thương, là thực thi đức bác ái, chứ không chỉ tuân giữ các chữ chết của luật pháp một cách máy móc. Tất cả luật pháp được tóm gọn trong một giới răn yêu thương duy nhất, đó là: người hãy yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn ngươi, và hãy yêu thương người thân cận như chính mình vậy. Và Đức Giêsu còn quả quyết thêm với người thông luật đã đặt câu hỏi cho Ngài: người cứ làm như vậy thì sẽ được sống. Luca chương 10 câu 27 tới câu 28. Chúa Giêsu đã đến trần gian để vạch chỉ cho nhân loại con đường dẫn đến suối nước thiêng Nhiệm Mầu, đến suối nước hằng sống, bởi vì chính Ngài là đường, là chân lý và là sự sống. đó là con đường hành trình sống theo luật của tình yêu thương. Người sống theo luật tình thương dần dà sẽ trở thành con người của tình yêu thương. Bởi vì Thiên Chúa chúng ta tôn thờ là Thiên Chúa của tình thương, và Ngài yêu thương chúng ta với tình thương vô biên, không điều kiện. Nếu chúng ta lắng nghe lời Chúa, đón nhận lời Chúa trong tâm hồn với tình yêu thương, tình yêu Chúa trong chúng ta sẽ được kiện cường, sẽ đem lại hoa trái của tình thương, tức là sự sống đời đời. Lạy Thiên Chúa là nguồn tình yêu, là suối nước hằng sống. Xin giúp chúng con biết can đảm thực sự dấn thân vào con đường yêu thương, chứ đừng chỉ đứng nhìn từ xa, hoặc chỉ hài lòng với sự hiểu biết trên giấy mực và nghe nói mà thôi. Xin đừng để cho sự hiểu biết về Chúa, về Phúc Âm phải khô cằn trong đời sống chúng con. Nhưng xin nước hằng sống của Chúa tẩy sạch và đổi mới tâm hồn chúng con mỗi ngày một thêm hơn. Amen.
Chương trình 8:30 sáng nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.